cùng gia dế với thầy tôi, cùng khẳng định bản hội tập này của Hạ Lão Cư Sĩ sẽ được lưu lại trong 100 năm cuối khi Pháp diệt tận. Vì sao? Trong phần trước tôi đã giới thiệu cùng quý vị, bản này thật sự là bản kinh tiêu chuẩn bậc nhất trong Tịnh Tông, là bản tổng hợp hoàn chỉnh của 5 bản dịch gốc. Quả thật là bản tốt nhất của bộ kinh bậc nhất trong Tịnh Tông. Chúng ta nghe xong cũng chẳng hoài nghi tí nào. Kinh này thật sự là như thế. Hạ Lão Cư Sĩ xuất hiện trong thời đại này, chúng ta tin cụ là bậc tái lai để làm chuyện này. Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ xuất thế cũng nhằm chú giải bản này. Họ tới thế gian này với nhiệm vụ đặc thù và đều đã hoàn thành. Do điều này có thể biết thời mạt Pháp hãy còn 9.000 năm nữa. Vì thế chúng ta nói, đối với các nơi khác nhau, thời gian khác nhau, văn hóa khác nhau, kinh này đều có thể thích ứng. Chánh biểu thử kinh năng khế ư đương tiền cập vị lai chi xã hội giả. Bất luận nơi nào cần đến, bản kinh này đều đáp ứng. Đương tiền khoa học phát đạt, nhân loại ưng cụ chi trì thức di quản. Kiến thức mà chúng ta cần phải có ngày càng nhiều. Đó có phải là chuyện tốt đẹp hay không? Nói thật ra, đây chẳng phải là chuyện tốt. Người thật sự tu đạo không cần phải học những thứ ấy. Tổ tiên, cổ thánh tiên hiền đã sớm dạy chúng ta điều này. Như đạo gia đã nói, vị đạo nhật tổn, vị học nhất ít. Vị học là như ở đây cụ Hoàng đã nói, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, đó là vị học. Mỗi ngày quý vị phải tăng trưởng những thứ ấy, kiến thức khoa học, đó là về phương diện tri thức. Nhưng vị đạo thì mỗi ngày phải buông xuống. Tất thảy đều phải buông xuống thì đạo mới thành tựu. Đạo là gì? Đạo là thứ mà bản thân quý vị sẵn có. Hiện thời đạo của quý vị chẳng thể hiện tiền, do quý vị có chướng ngại, có phiền não. Nhà Phật gọi nó là nghiệp chướng. Chướng ngại nhiều vô lượng, vô biên, vô tận, vô số. Nhưng quy nạp lại sẽ không ngoài hai loại lớn: phiền não chướng và sở trì chướng. Hai loại lớn này chướng ngại quý vị kiến tánh, chướng ngại cái tâm thanh tịnh, chướng ngại tâm bình đẳng của quý vị. Thanh tịnh bình đẳng giác là đạo. Là tựa đề của bộ kinh này. Chúng ta tu đạo là tu thứ này. Nếu tam địa mỗi năm một thanh tịnh hơn, tức là đạo nghiệp của quý vị tăng trưởng. Bất luận tu học pháp môn hay tông phái nào, trong 10 tông phái của Đại Thừa Phật Pháp Trung Quốc, trong chữ pháp môn, pháp là phương pháp, môn là môn đạo, môn chính. Pháp môn là cửa ngõ để trở về tự tánh. Trong kinh nói 84,000 pháp môn. 84,000 pháp môn nhằm đối trị 84,000 phiền não. Bồ Tát vô cùng tuyệt vời. Có thể triển khai thập thiện nghiệp đạo thành 84,000 tế hạnh. Công đức viên mãn, thành Phật rồi. Đạt đến thanh tịnh bình đẳng giác là cảnh giới như thế nào? Nửa phần trước của tựa đề kinh này nói về quả, nửa phần sau là nói tới nhân, tu nhân chứng quả. Quả bậc nhất là đại thừa. Đại thừa là trí huệ, tức trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh hiện tiền. Trí huệ không do học mà có. Tri thức thì học được, trí huệ chẳng do học được, mà sanh từ cái tâm thanh tịnh. Vô lượng thọ là đức, trang nghiêm là tướng hảo. Quý vị thấy đấy, chẳng phải là như kinh Hoa Nghiêm đã nói hay sao? Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Tựa đề kinh này chính là trí huệ và đức tướng của Như Lai. Đại thừa là trí huệ, vô lượng thọ là đức, trang nghiêm là tướng. Quý vị đạt được những điều này vào lúc nào? Trong cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Quý vị tu thành tựu cái tâm thanh tịnh bình đẳng, trở về cõi thật báo trang nghiêm. Tựa đề kinh này hay lắm, nhưng chẳng phải do người hội tập tự lập một đề mục. Như cư sĩ Dương Long Thư đặt tên cho bản hội tập của mình là Đại A Di Đà Kinh. Bản của Ngụy Mặc Thâm có tựa đề là Vô Lượng Thọ Kinh. Họ đều tự mình lập ra đề mục. Chỉ riêng đề mục bản hội tập của cụ Hạ Liên Cư là hội tập. Thật sự chẳng thêm vào một chữ nào. Đây mới gọi là bản hội tập tiêu chuẩn. Ngay cả đề mục cũng là hội tập. Phần nửa trước của đề mục là tựa đề kinh của bản dịch đời Tống. Nửa dưới tức là thanh tịnh bình đẳng giác, lấy từ bản dịch đời Hán. Đề kinh do được hội tập từ tên gọi của các bản dịch gốc mà thành, nên ý nghĩa càng rõ ràng. Tiếp đó sách viết xã hội tiến bộ. Mỗi nhân sở kiên trì trách nhiệm bội tăng. Cố hàm ưu quản học đa năng, cuối cùng tận tụy, tham gia kiến thiết, tạo phước nhân dân, thực hiện nhân gian tịnh độ. Chúng ta đọc câu này phải biết Như Lai Bồ Tát không đâu chẳng ứng hóa biến hiện. Đúng như Phẩm Phổ Môn đã nói, nên hiện thân gì để độ được, bèn hiện thân ấy. Nên dùng phương thức nào để có thể giúp đỡ, thành tựu chúng sanh, bèn dùng phương pháp ấy. Chẳng có một phương pháp nhất định. Do vậy, đối với chuyện Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, chớ nên chấp trước, hãy chấp là trật. Nếu quý vị chấp trước, Đức Phật nói Ngài không thuyết pháp, chẳng thừa nhận Ngài thuyết pháp. Trong Kinh Kim Cang có ý nghĩa ấy. Đức Phật bảo nếu quý vị nói Đức Phật thuyết pháp, quý vị đã bán Phật, quý vị hủy bán Ngài, Đức Phật chẳng thuyết pháp. Một chữ cũng không nói. Chẳng thuyết pháp mà nói suốt 49 năm. Chúng ta phải hiểu như thế nào đi? Thanh Lương Đại Sư đã giảng rất hay. Lời Phật nói là thật, chẳng giả. Trong khi giảng tựa đề bộ kinh Tứ Thập Hoa Nghiêm, Thanh Lương Đại Sư đã nói một câu như thế này: hết thảy các pháp do Đức Thế Tôn đã nói trong 49 năm toàn là do cổ Phật đã nói. Đối với kinh giáo do cổ Phật đã nói, Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng thêm vào một chữ nào. Đức Phật nói còn nghiêm cẩn hơn câu nói của Khổng Lão Phụ Tử: thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ. Thuật lại chứ không trước tác, tin tưởng chuộng cổ. Phụ Tử chỉ nói thuật lại chứ không trước tác. Còn Đức Phật nói chẳng thêm một chữ nào vào kinh điển do cổ Phật đã nói.